Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Reclaim Your Life Acceptance and Commitment Therapy in 7 Weeks là một cuốn sách tự lực tâm lý học thực hành dựa trên liệu pháp chấp nhận và cam kết, thường được gọi là ACT. Tác phẩm của Carissa Gustafson được xây dựng như một chương trình 7 tuần nhằm giúp người đọc học cách đối diện với những suy nghĩ và cảm xúc khó chịu mà không bị chúng chi phối. Thay vì tập trung vào việc loại bỏ hoàn toàn đau khổ nội tâm, cuốn sách hướng người đọc đến kỹ năng chấp nhận, trải nghiệm bên trong, nhận diện giá trị sống và hành động nhất quán với những giá trị đó. Sách được thiết kế cho người đang gặp trầm cảm, lo âu, PTSD và các khó khăn tương tự, nhưng cũng hữu ích cho người muốn hiểu ACT theo cách có cấu trúc rõ ràng và có thể thực hành ngay. Điểm nổi bật của cuốn sách là cách trình bày từng bước, có bài tập, bảng thực hành và lộ trình ứng dụng theo tuần. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chương trình 7 tuần biến ACT thành một lộ trình thực hành có cấu trúc. Điểm cốt lõi của cuốn sách là cách biến các nguyên lý ACT thành một chương trình 7 tuần dễ theo dõi. Thay vì giới thiệu ACT theo kiểu khái quát học thuật, tác giả chia nội dung thành từng giai đoạn, trong đó 6 tiến trình cốt lõi của ACT được luyện tập dần qua các tuần và được ghép lại ở tuần cuối. Cấu trúc này rất quan trọng, vì ACT thường bị xem là trừu tượng nếu chỉ đọc lý thuyết. Khi được tổ chức theo tuần, người đọc có một nhịp học rõ ràng, dễ áp dụng và dễ duy trì. Điều đó làm cho sách phù hợp với tự học, vì mỗi phần đều có mục tiêu cụ thể và không đòi hỏi người đọc phải nắm toàn bộ hệ thống ngay từ đầu. Cách thiết kế này cũng cho thấy tác giả ưu tiên tính ứng dụng hơn là diễn giải học thuật thuần túy, giúp người đọc chuyển từ hiểu sang làm, thay vì chỉ tiếp nhận khái niệm một cách thụ động. Thứ hai, chấp nhận suy nghĩ và cảm xúc thay vì chống lại chúng. Một chủ đề trung tâm của sách là thái độ chấp nhận đối với trải nghiệm nội tâm. Trong ACT, suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc đau khổ hay ký ức khó chịu không được xem là thứ phải xóa bỏ bằng mọi giá, mà là những trải nghiệm con người thường gặp, cần được nhận diện đúng và học cách phản ứng linh hoạt hơn. Cuốn sách nhấn mạnh việc ngưng cuộc chiến vô ích với suy nghĩ, vì càng cố đẩy chúng đi, chúng càng dễ trở nên mạnh hơn và chi phối hành vi nhiều hơn. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích cho người có lo âu, ám ảnh cưỡng chế, sang chấn hay trầm cảm, vì các nhóm vấn đề này thường đi kèm xu hướng né tránh cảm xúc. Bằng việc dạy người đọc quan sát, suy nghĩ như những sự kiện tinh thần, không phải mệnh lệnh tuyệt đối, sách mở ra một không gian phản ứng mới. Từ đó, người đọc không bị mắc kẹt trong nội dung của suy nghĩ, mà có thể chọn hành động phù hợp hơn với cuộc sống của mình. Thứ ba, mindfulness và tách mình khỏi sự hòa lẫn với suy nghĩ giúp tăng tính linh hoạt tâm lý. Cuốn sách đặt trọng tâm vào các kỹ năng chánh niệm và sự tách khỏi trạng thái bị đồng nhất hoàn toàn với suy nghĩ. Trong ACT, điều quan trọng không phải là suy nghĩ đúng hay sai, mà là mức độ con người bị cuốn vào chúng đến đâu. Khi một người xem mọi suy nghĩ lo sợ như sự thật chắc chắn, họ dễ rơi vào vòng lặp né tránh, lo âu và tự giới hạn. Thực hành chánh niệm trong sách giúp người đọc quan sát trải nghiệm hiện tại, chú ý đến hơi thở, cảm giác cơ thể và dòng suy nghĩ mà không phán xét vội vàng. Từ đó, họ học cách nhận ra khoảng cách giữa mình và nội dung tâm trí. Đây là nền tảng của tính linh hoạt tâm lý, tức khả năng thích nghi với khó khăn mà vẫn giữ được hướng đi. Ý nghĩa thực tiễn của phần này là rất lớn, vì nó không chỉ làm dịu cảm xúc nhất thời, mà còn thay đổi cách người đọc liên hệ với chính trải nghiệm của mình trong dài hạn. Thứ tư, giá trị sống và hành động cam kết là điểm nối giữa hiểu biết và thay đổi thực tế. Nếu chấp nhận là bước đầu, thì xác định giá trị sống và hành động cam kết là phần đưa ACT vào đời sống cụ thể. Cuốn sách không dừng ở việc giúp người đọc bớt đau khổ, mà hướng họ trả lời câu hỏi mình muốn sống như thế nào, dù vẫn còn khó khăn. Việc làm rõ giá trị giúp người đọc phân biệt giữa mục tiêu nhất thời và định hướng sống có ý nghĩa. Điều này quan trọng vì nhiều người bị trầm cảm hay lo âu thường ngưng hoạt động, né tránh quan hệ, hoặc rút lui khỏi những việc từng có ý nghĩa. ACT trong sách khuyến khích hành động nhỏ nhưng nhất quán, kể cả khi cảm xúc chưa thay đổi ngay. Tính cam kết ở đây không phải là ép buộc bản thân, mà là chọn hành vi phù hợp với giá trị đã xác định. Nhờ vậy, cuốn sách tạo ra một cầu nối giữa nhận thức nội tâm và thay đổi hành vi, giúp người đọc không bị mắc kẹt trong ý định tốt nhưng thiếu chuyển động thực tế. Cuối cùng, bài tập, bảng thực hành và giọng điệu dễ tiếp cận làm cho sách hữu ích với cả người tự học lẫn người làm chuyên môn. Một ưu điểm nổi bật của cuốn sách là tính thực hành rất cao. Các bài học, bảng làm việc và bài tập được thiết kế để người đọc không chỉ đọc mà còn phải thử áp dụng ngay vào tình huống của mình. Điều này làm tăng giá trị của sách trong vai trò một công cụ tự trợ giúp, vì người đọc có thể dùng nó như một lộ trình có hướng dẫn thay vì một cuốn sách lý thuyết trừu tượng. Đồng thời, cách trình bày rõ ràng và cô đọng cũng khiến sách phù hợp với người đang tìm tài liệu để hiểu ACT ở mức nền tảng hoặc muốn có một tài nguyên hỗ trợ trong thực hành lâm sàng. Điểm đáng chú ý là sách không nhấn mạnh vào thuật ngữ chuyên môn một cách nặng nề, mà cố gắng chuyển hóa ACT thành ngôn ngữ dễ hiểu, dễ áp dụng. Chính sự cân bằng giữa tính khoa học và tính khả dụng này giúp cuốn sách nổi bật trong nhóm sách tự lực tâm lý vì nó vừa có khung trị liệu rõ ràng, vừa không làm người đọc cảm thấy quá tải. Kết luận, Reclaim Your Life phù hợp nhất với những người đang muốn hiểu ACT theo cách thực tế, có lộ trình và có thể tự áp dụng từng bước. Người đang sống với lo âu trầm cảm, PTSD, OCD hoặc các trạng thái căng thẳng kéo dài có thể tìm thấy ở đây một cách tiếp cận khác với kiểu sách chỉ khuyên lạc quan hay kiểm soát suy nghĩ. Thay vào đó, cuốn sách dạy cách quan sát trải nghiệm nội tâm, giảm sự né tránh, xác định điều thực sự quan trọng và hành động theo giá trị sống. Đây cũng là điểm khiến sách nổi bật so với nhiều sách self-help khác trong cùng lĩnh vực vì nó dựa trên một khung trị liệu rõ ràng, có bài tập, có tiến trình từng tuần và có tính ứng dụng cao. Với người đọc phổ thông, sách giúp dễ hiểu hơn về ACT và tạo nền tảng để tự thực hành. Với người làm chuyên môn, sách có thể đóng vai trò như một tài liệu bổ trợ gọn gàng, dễ giới thiệu cho thân chủ hoặc dùng làm khung tham khảo. Nói ngắn gọn, đây là cuốn sách mạnh ở tính cấu trúc, tính thực hành và khả năng biến trị liệu thành một tiến trình có thể theo dõi được. Nếu bạn muốn ủng hộ Carissa Gustafson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!